Chương 26. Vào tháng 9 năm ấy, khi tôi còn 18 tuổi, tướng Tottori và tôi cùng ngồi uống sake với nhau trong một buổi lễ tại phòng trà Ichiriki. Buổi lễ này giống như buổi lễ lần đầu tiên tôi với Mameha kết tình chị em. Và sau này, giữa tôi với bác sĩ Kuo trước khi tôi bán Mizuage. Trong những tuần lễ tiếp theo, mọi người đều chúc mừng mẹ đã làm được sự kết hợp có lợi như thế. Ngay đêm đầu tiên, sau khi làm lễ kết hợp xong, tôi theo lời chỉ dẫn của ông tướng đến một nhà trọ nhỏ nằm ở phía tây bắc của Kyoto có tên là Suyura. Nhà trọ chỉ có 3 phòng. Lâu nay tôi đã quen với cảnh xa hoa lộng lẫy, nên bây giờ cảnh tồi tàn của nhà trọ Suyura làm tôi quá kinh ngạc. Phòng hôi mùi ẩm mốc, thảm rơm ẩm ướt, phòng rộp. Đến nỗi khi tôi bước chân lên, thảm phát ra tiếng kêu xì xì. Hồ vữa gần nền nhà trong một góc phòng lỡ lói. Càng quỳ lâu ở đấy, tôi cảm thấy nhẹ người. Mặc dù ông ta chẳng làm gì cải thiện tình trạng trong phòng ngoài việc ông ta mở radio và ngồi uống bia sau khi tôi đã chúc mừng ông ta. Sau một lát, ông ta xuống lầu đi tắm. Khi ông ta về lại phòng, ông ta cởi áo ngủ ra ngay. Người trần truồng như nhộng. Vừa đi quanh trong phòng, vừa lau tóc. Cái bụng nhỏ tròn quay nhô ra dưới bộ ngực có một đám lông lớn. Tôi chưa từng thấy đàn ông ở truồng, nên tôi thấy cái bụng ông tướng xệ xuống rất buồn cười. Nhưng khi ông ta nhìn tôi phải cúi mặt nhìn xuống dưới, nơi chắc có con lươn của ông ta. Có cái gì nhúc nhích ở đấy. Nhưng chỉ khi ông tướng nằm ngửa ra và biểu tôi cởi áo quần, khi ấy, cái ấy mới bắt đầu hiện ra. Ông là người cao sang thật đấy, nhưng rất trơ trẽn, sai tôi làm những việc ông ta muốn. Tôi cứ sợ tôi phải tìm cách để làm cho ông ta thỏa mãn. Nhưng hóa ra tôi chỉ làm theo lệnh của ổng thôi. Sau 3 năm từ ngày bán Mizuage, tôi đã quên hết nỗi kinh hoàng khi ông bác sĩ chồm lên người tôi. Bây giờ tôi nhớ lại, nhưng chuyện kỳ lạ nhất là tôi không cảm thấy kinh hoàng như trước mà cảm thấy nôn mửa. Ông tướng cứ để radio chạy và cả đèn sáng nữa. Như thể ông ta muốn để cho tôi thấy cảnh buồn tẻ trong phòng cho rõ ràng. Ngay cả vết nước bẩn rịn trên trần nhà. Ngày tháng trôi qua, sự nôn mửa cũng hết. Hàng tuần tôi phải gặp ông tướng 2 lần như thế, không mấy thú vị. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, nếu đến với ông chủ tịch, tình trạng có như thế này không nhỉ? Và nói thực ra, tôi vẫn sợ tôi ghê tởm như là khi tôi ở với ông bác sĩ và với ông tướng. Rồi bỗng có một chuyện xảy ra khiến cho tôi nhìn cuộc đời khác đi. Lúc này có một người đàn ông tên là Yasuda Akira. Ông ta đã được xuất hiện trên các tạp chí vì có công sáng chế ra loại đèn xe đạp mới đến Gion giải trí đều đặn. Tuy nhiên, ông ta không được phòng trà Ichiriki đón tiếp nồng nhiệt. Có lẽ vì ông ta không chịu nổi chi phí ở đấy. Cho nên, ông ta đến một phòng trà nhỏ có tên là Tatemachu, 3-4 đêm mỗi tuần. Phòng trà này nằm ở quận Tominaga, không xa nhà tôi ở. Lần đầu tiên tôi gặp ông ta tại một buổi đại tiệc vào mùa xuân năm 1939. Khi ấy tôi đã 19 tuổi. Anh ta trẻ hơn tất cả đàn ông trong buổi tiệc, có lẽ không quá 30. Nên khi mới bước chân vào phòng là tôi chú ý đến anh ta liền. Anh ta có vẻ cao quý như là ông chủ tịch. Tôi thấy anh ta rất hấp dẫn. Anh ngồi xắn tay áo sơ mi lên, áo vest để phía sau trên thảm. Bỗng tôi nhìn sang một ông già ngồi bên cạnh anh ta. Ông già đưa đũa gắp một miếng đậu khuôn chiên đưa lên miệng. Miệng há to để ngoạm gọn cả miếng. Cảnh này cho tôi có cảm giác như cánh cửa mở ra để cho con rùa từ từ bò qua. Trái lại, khi nhìn qua cách ăn của Yasuda, tôi thấy mến phục anh ta. Vì anh đưa cánh tay rắn chắc đẹp đẽ lên, đưa miếng đậu khuôn rán vào miệng và cắn một miếng. Cái miệng há ra để lộ đôi môi gợi cảm. Tôi đi một vòng quanh các ông. Khi đến bên anh ta, tôi tự giới thiệu và anh ta nói: "Tôi mong cô tha lỗi." "Tha lỗi à? Tại sao? Anh làm gì mà xin lỗi?" "Vì tôi lố bịch quá. Tôi không rời mắt khỏi cô suốt buổi tối." Theo thói quen, tôi đưa tay vào trong dải thắt lưng, lấy cái bao đựng danh thiếp bằng gấm, kín đáo lấy ra một tờ đưa cho anh ta. Geisha thường mang theo danh thiếp như giới thương gia. Danh thiếp của tôi nhỏ, bằng nửa danh thiếp người khác dùng, in trên giấy láng, chỉ vỏn vẹn hai chữ Gion và Sayuri, viết bằng lối thư pháp. Khi ấy vào mùa xuân, nên tôi mang loại danh thiếp có nền in hình một chùm hoa mận có màu sáng. Yasuda nhìn tấm danh thiếp một lát rồi cất vào túi áo sơ mi. Tôi nghĩ không có lời nào chúng tôi nói với nhau có thể hùng hồn bằng thái độ giao cảm giản dị như thế, nên tôi cúi người chào đi sang người khác. Từ hôm đó, Yasuda yêu cầu tôi đến phòng trà Tatemachu hàng tuần để hầu vui cho anh ta. Tôi không thể đến thường xuyên theo ý muốn của anh ta được. Nhưng khoảng 3 tháng sau, vào một buổi chiều, anh ta mang đến tặng cho tôi một món quà. Tôi cảm thấy vinh dự, mặc dù cái áo không phải loại đẹp. Vải dệt bằng lụa xấu với màu sắc lòe loẹt, hình vẽ rất bình dân với hoa và bướm. Anh ta muốn tôi mặc vào một buổi tối sắp đến, tôi hứa tôi sẽ mặc. Nhưng đêm ấy, khi tôi đem cái áo về nhà, mẹ thấy tôi mang cái gói lên lầu, bà chặn tôi lại, lấy xem. Bà cười ngạo khi thấy cái áo, và nói bà không muốn thấy tôi mặc áo xấu như thế. Ngày hôm sau, bà bán cái áo đi. Khi tôi biết bà bán cái áo rồi, tôi không ngán nói thẳng vào mặt bà là cái áo là món quà của tôi, chứ không phải của nhà kỹ nữ. Bà không có quyền bán nó đi. "Dĩ nhiên là áo của cô," bà ta nói, "nhưng cô là con gái của nhà kỹ nữ. Cái gì thuộc nhà kỹ nữ là thuộc về cô, và ngược lại, cái gì của cô là của nhà kỹ nữ." Tôi giận bà mẹ đến nỗi tôi không thèm nhìn đến bà. Còn phần Yasuda, anh ta muốn thấy tôi mặc cái áo ấy. Tôi nói với anh ấy rằng vì màu sắc và mô hình bướm trên áo nên chỉ hợp mặc vào lúc sơ xuân, mà khi ấy đang mùa hè, cho nên phải gần một năm nữa anh mới có thể thấy tôi mặc áo ấy được. Anh ta có vẻ không buồn khi nghe tôi nói. "Một năm nghĩa lý gì?" anh ta nói, mắt đắm đuối nhìn tôi. "Anh đợi mấy cũng được, miễn cái anh đợi có đến thì thôi." Chúng tôi ở một mình với nhau trong phòng. Yasuda để ly bia xuống bàn với thái độ khiến tôi đỏ mặt. Anh đưa tay, nắm tay tôi. Tôi để yên cho anh, vì tôi cứ nghĩ anh nắm trong hai tay một lát rồi thả ra thôi. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta đưa tay tôi lên môi, rồi hôn vào bên trong cổ tay tôi một cách hết sức say đắm. Tôi tưởng chừng như anh ta hôn đến tận dưới đầu gối tôi. Tôi thấy tôi là người đàn bà biết vâng lời. Mãi cho đến lúc ấy, tôi thường làm những việc do mẹ hay Mameha bảo làm, thậm chí còn làm theo lời Hatsumono khi bắt buộc phải làm. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tức giận mẹ và ao ước được ân ái với Yasuda. Cho nên, tôi quyết làm cho được cái công việc mà mẹ không cho phép làm. Tôi yêu cầu anh ta đến gặp tôi vào lúc 12 giờ đêm tại chính phòng trà này, rồi tôi để anh ta ngồi một mình ở đấy. Trước nửa đêm, tôi trở lại và nói với một chị hầu, hứa cho chị ta một số tiền khá lớn nếu chị đừng để ai quấy rầy Yasuda và tôi trong một phòng trên lầu khoảng nửa giờ. Tôi đến đấy, đợi trong bóng tối một lát, rồi chị hầu mở cửa và anh ta bước vào. Anh thả cái mũ phớt trên chiếu, rồi kéo tôi đứng lên, ngay cả khi cửa chưa đóng. Áp người vào thân thể anh ta, thật sướng như ăn một bữa ăn sau một thời gian đói lâu. Anh ôm tôi vào lòng, và tôi ôm lại mạnh không kém. Tôi không ngạc nhiên khi thấy tay anh lần dưới áo tôi để sờ vào da thịt tôi một cách sành sỏi. Tôi không muốn giả vờ mình chưa có kinh nghiệm trong tình dục như tôi thường làm với ông tướng. Nhưng tôi cũng không tỏ ra quá hăm hở. Cuộc chung đụng giữa tôi với ông tướng nhắc tôi nhớ lại thời thơ ấu. Khi tôi cố trèo lên đọt cây để ngắt mấy ngọn lá trên ấy. Công việc này phải hết sức cẩn thận, rất nguy hiểm cho đến khi hái được lá. Nhưng với Yasuda, tôi cảm thấy như đứa bé chạy xuống sườn đồi một cách thoải mái. Một lát sau, khi chúng tôi hổn hển nằm xuống chiếu, tôi hất hai vạt áo sơ mi của anh sang hai bên để sờ vào bụng anh xem hơi thở của anh ra sao. Mặc dù chúng tôi không nói với nhau một tiếng, nhưng chúng tôi cảm thấy chưa bao giờ trong đời tôi gần gũi với ai như anh. Vì thế, tôi mới hiểu tại sao tôi chỉ có một việc là nằm yên trên nệm cho ông bác sĩ và ông tướng. Còn với ông chủ tịch, chắc tình hình sẽ khác hơn. Cuộc sống hàng ngày của nhiều ghê sa sau khi có Dana thay đổi một cách rất ấn tượng. Nhưng trong trường hợp của tôi không thấy có gì thay đổi hết. Hàng đêm, tôi vẫn đi quanh Gion như mấy năm vừa qua. Thỉnh thoảng, có những buổi chiều tôi đi chơi, kể cả những buổi đi chơi rất kỳ cục, như đi theo một người đàn ông vào thăm anh ông ta trong bệnh viện. Nhưng còn phần những thay đổi mà tôi mong đợi, những buổi trình diễn múa đặc sắc được Dana của tôi trả tiền, những món quà hậu hĩnh do ông ta tặng, thậm chí được nghỉ ngơi một hai ngày có lương, thì ôi thôi, không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Đúng như bà mẹ đã nói, giới quân nhân không chăm lo cho geisha bằng giới thương nhân hay giới quý tộc. Có thể ông tướng mang lại cho đời tôi rất ít sự thay đổi, nhưng quả thật sự liên kết của ông ta với nhà kỹ nữ thật vô giá. Ít ra theo quan điểm của mẹ là thế. Ông bao hết nhiều thứ chi phí của tôi như một Dana thường làm, kể cả chi phí học tập của tôi, phí đăng ký hàng năm, phí thuốc men, và ôi, thậm chí những thứ tôi không ngờ tới, bích tất. Có lẽ thế. Nhưng quan trọng hơn hết, chức vụ mới của ông ta làm giám đốc nha quân nhu theo lời của Mameha. Cho nên, ông ta có thể làm cho chúng tôi những việc mà không một ông Dana nào khác làm được. Ví dụ, bà dì bị bệnh vào tháng 3 năm 1939. Chúng tôi rất lo sợ cho bà. Các bác sĩ đều chịu. Nhưng sau một cuộc điện thoại gọi đến cho ông tướng, một ông bác sĩ giỏi từ bệnh viện quân y ở Kamigawa đến nhà chúng tôi, cho dì một gói thuốc, thế là bà lành bệnh. Cho nên, mặc dù ông tướng không thể gửi tôi đến Tokyo để trình diễn múa, hay tặng tôi những viên đá quý, không ai trách ông ta không giúp đỡ nhà kỹ nữ chúng tôi. Ông ta thường xuyên gửi đến cho chúng tôi trà, đường cũng như sô-cô-la, món ăn hiếm hoi ở Gion. Và dĩ nhiên, bà mẹ sai lầm trong việc tiên đoán chiến tranh chấm dứt trong vòng 6 tháng. Chúng tôi không biết khi nào chấm dứt chiến tranh, nhưng chúng tôi cũng chưa biết khi nào sẽ đến những năm đen tối. Suốt cả mùa thu, thời gian ông tướng làm đa na của tôi, Nobu không mời tôi đến những nơi tôi thường hầu vui ông ta. Rồi sau đó, tôi nghe ông không đến phòng trà Ichiriki nữa. Tôi không biết ông ta có lý do gì không ngoài lý do tránh mặt tôi. Bà chủ phòng trà Ichiriki thở dài, đồng ý với ý kiến của tôi. Vào năm mới, tôi viết tấm thiệp chúc Tết gửi đến cho Nobu, như tất cả các thân chủ của tôi. Nhưng ông ta không trả lời. Bây giờ nhìn lại chuỗi ngày đã qua vào thời gian ấy, tôi nhớ lại công việc lúc ấy một cách dễ dàng. Nhưng lúc ấy, tôi sống trong tình trạng đau khổ. Tôi cảm thấy tôi đã đối xử sai lầm với một người đàn ông đã cư xử rất tốt với tôi. Hơn nữa, nếu không có Nobu bảo trợ, tôi sẽ không được mời đến dự các buổi tiệc của công ty đồ điện Iwamura, tức là tôi không có cơ may gặp được ông chủ tịch. Còn ông chủ tịch, dĩ nhiên, ông ta vẫn thường đến vui chơi ở phòng trà Ichiriki, mặc dù ông Nobu không đến. Tôi thấy ông một lần bình tĩnh quở trách người nhân viên thuộc cấp ở trên hành lang vào một buổi tối, cầm cây bút máy trên tay làm dấu để nhấn mạnh những điều ông nói. Tôi không dám chắc vì sợ quấy rầy ông. Một đêm khác, một cô tập sự có vẻ sợ sệt tên Moatsu đang rụt rè dẫn ông đi toilet và ông gặp tôi. Ông để Moatsu đứng đấy đến nói chuyện với tôi. Chúng tôi trao đổi nhiều chuyện vui. Thấy ông cười buồn, tôi nghĩ ông là loại đàn ông không có tính kiêu ngạo, thường tỏ ra dạt dào tình cảm khi nhìn đám con của mình. Trước khi chia tay, tôi nói với ông: "Ông chủ tịch, nếu có tối nào ông cần thêm một ghê sa thì..." Tôi thế là quá tiến bộ. Nhưng may thay cho tôi, ông chủ tịch không phật ý. Ông đáp: "Ý kiến thật hay, Sayuri. Tôi sẽ mời cô đến." Nhưng nhiều tuần trôi qua, ông ta không mời. Một buổi tối tháng 3, khi trời đã khuya, tôi ghé vào một buổi tiệc rất vui nhộn do quận trưởng quận Kyoto tổ chức ở phòng trà có tên Shunju. Ông chủ tịch có mặt ở đấy, đang ở chặng cuối của trò thi đấu uống rượu. Ông ta có vẻ mệt mỏi, tay áo sơ mi xắn cao, cà vạt tháo lỏng ra. Thực ra, ông quận trưởng thua hết các vòng đấu, nhưng còn nắm vững cốc sake hơn ông chủ tịch. "Sayuri, gặp cô ở đây tôi mừng quá." Ông ta nói, "Cô phải giúp tôi mới được. Tôi đang gặp rắc rối đây." Nhìn làn da mịn màng trên mặt ông lốm đốm đỏ và hai cánh tay thòi ra khỏi hai ống tay áo xắn cao, tôi liền nghĩ đến Yasuda vào cái đêm ở phòng trà Tatemazu. Bỗng tôi cảm thấy mọi vật trong phòng biến mất, chỉ còn lại một mình ông chủ tịch và tôi. Và ông ta đang trong tình trạng ngà ngà say. Tôi nghĩ có thể nghiêng mình đến phía ông cho đến khi hai tay ông quàng quanh tôi và tôi đặt môi tôi lên môi ông. Tôi cảm thấy bối rối vì nghĩ chắc ông chủ tịch đã hiểu được ý nghĩ của tôi. Nhưng nếu biết tại sao ông nhìn tôi bình thản như thế, Để giúp ông ta, tôi phải kết hợp với cô Geisha kia, làm chậm tốc độ cuộc chơi lại. Ông chủ tịch có vẻ cảm ơn việc này. Và khi tiệc xong, ông ngồi nói chuyện với tôi một lát, uống nước lạnh cho giả rượu. Cuối cùng, ông lấy chiếc khăn tay trong túi áo ra, giống cái tôi dắt trong giải thắt lưng, lau trán, rồi vuốt lại tóc tai cho ngay thẳng và nói với tôi. Lần cuối cùng cô nói chuyện với ông bạn nô bưu của tôi là khi nào? Lâu rồi, ông chủ tịch, tôi đáp. Nói thật ra, tôi nghĩ chắc ông nô bưu giận tôi. Ông chủ tịch vừa xếp cái khăn vừa nhìn nó. Ông nói, tình bạn là thứ quý báu, Sayuri, đừng vứt nó đi. Suốt mấy tuần sau đó, tôi cứ nghĩ đến chuyện này mãi. Rồi một hôm, vào cuối tháng 4, tôi đang hóa trang để diễn Vũ Khúc Cố Đô, thì một cô tập sự tôi không quen biết đến nói chuyện với tôi. Tôi hạ bút kẻ chân mày xuống, đợi cô ta yêu cầu làm giúp việc gì đấy. Vì nhà kỹ nữ của chúng tôi vẫn là nơi cung cấp những điều mà các nhà kỹ nữ khác ở Gion cần biết. Nhưng thay vì nhờ công việc, cô ta nói, em xin lỗi vì đến quấy rầy chị Sayuri. Em tên là Takazuru. Em tự hỏi không biết chị có giúp em được việc này không? Em biết trước đây chị rất thân với ông Nobu. Nhiều tháng trời thắc mắc về ông ta và cảm thấy xấu hổ vì cư xử không tốt với ông ta. Nay bỗng nhiên nghe tên ông ta, tôi cảm thấy như bên ngoài trời đang bão táp, mà tôi mở cửa sổ ra cho gió mạnh lùa vào. Bất cứ khi nào chúng ta giúp nhau được thì cứ giúp nhau, Takazuru à, tôi đáp. Và nếu đây là vấn đề khó khăn với Nobu, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Chắc ông ta khỏe chứ? Dạ, ông ta khỏe, thưa cô. Hay ít ra tôi nghĩ thế. Ông ấy đến phòng trà Awazumi ở Đông Gion. Cô biết nơi ấy chứ? Biết, tôi biết. Nhưng tôi không biết Nobu đến đấy. Phải, thưa cô, ông ta đến luôn. Takazuru nói. Nhưng cô cho phép tôi hỏi việc này được không? Cô đã quen ông ta một thời gian lâu. Và ông Nobu là người tốt, phải không? Takazuru, tại sao cô hỏi tôi chuyện ấy? Nếu cô đã vui chơi với ông ấy, chắc chắn cô biết ông ta tốt hay xấu rồi. Chắc tôi có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi quá bối rối. Mỗi lần đến Gion là ông ta cho gọi tôi đến. Chị cả tôi nói, ông ta là một thân chủ rất tốt. Cô nào cũng hy vọng được ông ta mời đến. Nhưng bây giờ, ông ta giận tôi vì tôi khóc trước mặt ông ta nhiều lần. Đúng ra, tôi không nên làm thế, nhưng tôi không hứa được là tôi sẽ không làm lại như thế. Ông ta xử ác với cô à, phải không? Để trả lời tôi, cô Takazuru tội nghiệp, mím chặt đôi môi run run và tự nhiên ứa nước mắt ra. Nước mắt nhiều đến nỗi, cặp mắt tròn nhỏ của cô ta nhìn tôi như nhìn từ hai vũng nước. Thỉnh thoảng, ông Nobu không biết mình có vẻ gay gắt. Tôi nói, nhưng chắc ông ta thích cô, Takazuru à. Vì nếu không, tại sao ông mời cô đến? Theo tôi, thì ông ta mời tôi đến vì tôi là người không xứng với ông, cô ta đáp. Một lần, ông ta nói tóc tôi có vẻ sạch sẽ. Rồi ông ta nói với tôi đấy là sự thay đổi rất tuyệt. Thế mà cô gặp ông ta luôn cũng lạ đấy. Tôi nói, tôi mong được gặp ông ta từ nhiều tháng nay. Ồ đừng, cô Sayuri, ông ta đã nói với tôi, đối với cô chẳng có nghĩa lý gì hết. Nếu ông ta gặp lại cô, ông ta chỉ nghĩ đến cái xấu của tôi thôi. Đáng ra, tôi không nên làm phiền cô vì những vấn đề khó khăn của tôi, thưa cô. Nhưng Tôi nghĩ cô biết những chuyện có thể giúp tôi làm cho ông ta vừa lòng. Ông thích những chuyện kích thích, nhưng tôi không biết nói gì hết. Mọi người đều nói là tôi không sáng ý. Người ở Kyoto được huấn luyện đã nói những chuyện như thế. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái này nói năng thật thà. Nếu ông Nobu xem cô ta chỉ là cái cây cho con hổ mài vuốt, thì chẳng có gì làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi không thể giúp gì cho cô ta. Cho nên cuối cùng tôi khuyên cô ta tìm đọc cuốn sách có nội dung lịch sử mà ông Nobu thích. Rồi khi gặp ông ta, kể lần lượt cho ông ta nghe. Chính tôi thỉnh thoảng cũng làm thế. Vì có nhiều ông chỉ thích ngồi tựa lưng vào ghế, liêm nhiêm mắt, lắng nghe giọng của đàn bà kể chuyện. Tôi không biết như thế có làm cho Nobu vui lòng không, nhưng Takazuru có vẻ rất mừng khi nghe tôi khuyên thế. Thế là tôi biết chỗ tìm ra Nobu. Tôi quyết đi tìm gặp ông ta. Tôi rất buồn vì đã làm cho ông ta giận tôi. Và nếu không có ông ta, tôi không bao giờ gặp được ông chủ tịch. Tôi không muốn gây đau khổ cho Nobu. Nhưng tôi hy vọng gặp ông ta, tôi sẽ tìm cách để nối lại tình bạn. Khó khăn cho tôi là tôi không thể vào phòng trà Awazumi vì không được mời. Tôi không có quan hệ chính thức với phòng trà này. Cho nên, cuối cùng tôi quyết định vào buổi tối nào có thể đi qua trước cửa phòng trà được. Tôi đến đấy với hy vọng gặp Nobu. Tôi biết thói quen của ông rất rõ, cho nên tôi đoán được ông ta đến giờ nào. Tôi thực hiện kế hoạch này suốt 8-9 tuần. Rồi một buổi tối, tôi thấy ông từ sau chiếc limousine bước ra trên con đường nhỏ tối tăm trước mặt tôi. Tôi biết đấy là ông ta, vì ống tay áo rỗng kẹp lên vai, nhìn vào không thể nào lầm được. Khi tôi đến gần, người tài xế đưa cái cặp cho tôi. Tôi dừng lại dưới ánh đèn lồng trên đường, thở phào nhẹ nhõm. Nobu nhìn về phía tôi như lòng tôi mong đợi. À, ông ta nói, không ai để ý ở đây đang có một geisha xinh đẹp. Giọng ông ta bình thường, tôi không biết ông ta có nhận ra không. Kìa, thưa ông, trông ông giống ông bạn Nobu của tôi quá, nhưng ông không thể là ông ấy được, vì ông ấy biến mất khỏi Gion rồi. Người tài xế đóng cửa, chúng tôi đứng im lặng cho đến khi xe chạy. Tôi rất sung sướng được gặp lại Nobu, và may mắn cho tôi biết bao là ông đang đứng trong bóng tối, chứ không phải trong ánh sáng. Thỉnh thoảng, tôi không hiểu cô đang nói cái gì một chút nào hết. Chắc cô học điều này ở Mameha, hay có thể người ta dạy cho Geisha nói năng như thế. Vì Nobu đứng trong bóng tối, tôi không thể thấy vẻ mặt giận dữ của ông ấy được. Ra thế, vậy cô cho là tôi giận cô à? Tôi biết nghĩ sao khi người bạn cũ biệt tích suốt nhiều tháng trời. Tôi tưởng ông sẽ nói cho tôi biết ông quá bận, không thể đến phòng trà Ichiriki được chứ. Tại sao cô khẳng định một việc như thế? Vì tôi biết ông thường đến Gion. Nhưng xin ông đừng bận tâm hỏi tôi làm sao tôi biết. Tôi sẽ nói cho ông biết nếu ông bằng lòng đi dạo một vòng với tôi. Được thôi, vì đêm nay trời đẹp một cách dễ chịu. Ồ, ông Nobu, đừng nói thế. Tôi muốn ông nói như thế này. Vì tôi gặp người bạn cũ lâu ngày không gặp, nên tôi dẹp hết mọi chuyện khác để đi chơi với cô một vòng. Tôi sẽ đi một vòng với cô. Cô nghĩ sao về lý do khiến tôi đi thì tùy cô. Tôi nhẹ cúi chào bằng lòng. Rồi chúng tôi cùng đi đến phía công viên Maruyama. Tôi nói, nếu ông Nobu muốn em đừng nghĩ là ông giận, thì ông nên đối xử thân thiện hơn, chứ đừng làm như con báo đói mồi từ nhiều tháng nay. Thảo nào cô bé Takazuru tội nghiệp quá sợ ông. Vậy là cô ấy có nói chuyện với cô à? Phải rồi, nếu cô ta không giận điên lên như thế. Nếu ông không thích cô ta, tại sao mỗi lần ông đến Gion, ông cho gọi cô ta tới? Tôi không cho gọi cô ta tới. Không lần nào. Chính người chị cả của cổ đẩy cổ đến với tôi. Cô nhắc đến cô ấy là bậy rồi. Thì ra cô tìm đến gặp tôi đêm nay là để trách tôi không thích cô ta. Ông Nobu, thật ra em không tìm đến gặp ông đâu. Em đã đi quanh trên đường trước phòng trà này nhiều tuần để cốt tìm ông đấy chứ. Câu nói của tôi có vẻ làm cho Nobu suy nghĩ. Vì chúng tôi đi lặng lẽ một hồi lâu, cuối cùng ông ta nói: Đáng ra tôi không nên ngạc nhiên mới phải. Tôi biết cô là người rất đa mưu. Ồ, ông Nobu, em biết làm sao được. Em tưởng ông đã biến mất. Nếu Takazuru không đến tìm em, khóc lóc vì chuyện ông xử tệ với cổ, thì chắc em không biết tìm ông ở đâu. Phải, tôi biết tôi cứng rắn với cô ta, nhưng cô ấy không lanh lợi như cô, hay nói trắng ra là không đẹp như cô. Nếu cô cho là tôi giận cô, quả cô đã nghĩ đúng. Xin hỏi, em đã làm gì để cho người bạn cũ tức giận? Đến đây, ông Nobu dừng lại, quay mặt nhìn tôi, mắt buồn bã. Tôi cảm thấy lòng rạo rực vô cùng. Sự rạo rực chỉ có với một số rất ít đàn ông trong đời tôi. Tôi đã nhớ ông ta biết bao, và tôi đã hành động sai trái với ông ấy biết bao. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến tình cảm này, tình cảm rạo rực tội nghiệp đáng thương. Sau nhiều công phu tìm hiểu, ông ta nói, tôi đã tìm ra được lý lịch ông Dana của cô. Nếu ông Nobu hỏi em, chắc em đã vui lòng nói cho ông biết rồi. Tôi không tin cô, giới geisha các cô rất kín miệng, kín mồm. Tôi đã hỏi khắp Gion về ông Dana của cô, nhưng ai cũng giả vờ không biết. Nếu tôi không hỏi Michizono, thì chắc tôi không biết được. Cô ấy đến giúp vua cho tôi vào một đêm. Khi ấy chỉ có hai chúng tôi thôi. Michizono lúc ấy đã vào khoảng 50. Bà ta là người từng nổi tiếng ở Gion. Bà ta không đẹp, nhưng thỉnh thoảng làm cho Nobu vui bằng cách nhăn mũi khi chào ông ta. Tôi yêu cầu bà ta chơi trò thi đấu uống rượu. Ông ta nói tiếp, và tôi thắng. Thắng mãi cho đến khi bà ấy say oắt. Khi ấy tôi hỏi gì bà ta cũng nói hết. Mưu mẹo đấy chứ. Bậy, bà ta rất vui, không có gì gọi là mưu mẹo hết. Nhưng tôi nói cho cô biết chuyện này nhé. Khi tôi biết Dana của cô là anh chàng nhà binh nhỏ con không ai mến phục, thế là tôi hết kính nể cô. Ông Nobu nói như thể em có quyền chọn Dana cho mình. Em chỉ có quyền chọn kimono để mặc thôi, thậm chí. Tại sao cô biết anh ta có công việc bàn giấy như thế không? Vì không ai tin tưởng ông ta về công việc gì quan trọng hết. Tôi biết rất rõ về quân đội, Sayuri à. Ngay cả thượng cấp của ông ta cũng không dùng ông ta. Cô đã kết hợp với một tên ăn mày. Thật vậy, tôi đã từng thích cô, nhưng... Đã từng à, thế ông Nobu không thích em nữa à? Tôi không thích những người khùng. Thật chua xót biết bao. Có phải ông chỉ muốn làm cho em khóc? Có phải em là đồ khùng vì Dana của em là người ông không mến phục? Giới geisha các cô thật khủng khiếp. Không có loại người nào đáng giận hơn. Đi đâu cũng xem lịch rồi nói, ôi, hôm nay không đi về hướng đông được, vì lá số tử vi đã nói sẽ gặp rủi. Nhưng đến khi có chuyện gì khó khăn, có ảnh hưởng đến cuộc sống, thì các cô lại nhìn cách khác. Nhìn cách khác ít khó khăn hơn là nhắm mắt trước những việc mà chúng tôi không thể chặn đứng được. Có thật thế không? Này nhé, tôi đã biết đôi điều khi nói chuyện với Michizono vào cái đêm tôi làm cho bà ấy say. Cô là con gái của nhà kỹ nữ Sayuria. Cô không thể nói láo là cô không có quyền gì. Cô có quyền dùng ảnh hưởng của mình chứ. Trừ phi cô mặc cho dòng đời trôi xuôi như con cá no mồi trôi xuôi theo dòng nước. Ước gì em tin cuộc đời này giá trị hơn dòng nước mang chúng ta trôi xuôi với cái bụng no nê. Đúng thế, nếu cuộc đời là dòng nước, cô vẫn được tự do lội bên này hay bên kia phải không? Nước phân dòng mãi, nếu nhảy nhót, vùng vẫy và biết sử dụng lợi thế của mình thì... Ồ, em biết khi ta có lợi thế thì cuộc đời này quá tuyệt rồi. Nếu cô chịu khó nhìn xem, cô sẽ thấy các thứ có lợi khắp nơi. Trường hợp của tôi, ngay cả khi tôi không có gì cả ngoài hạt điều ăn còn lỡ dở hay cái gì đại loại như thế, tôi sẽ không để cho nó phí phạm. Khi đến lúc ném nó đi, tôi sẽ tính toán, cân nhắc để ném nó cho kẻ tôi không thích. Ồ, ông Nobu, có phải ông khuyên em ném những hạt điều đi không? Đừng đùa như thế, cô thừa biết tôi muốn nói gì rồi. Chúng ta rất giống nhau, Sayuria. Tôi biết người ta gọi tôi là ông thằng lằn, còn cô là người đẹp nhất ở Gion. Nhưng ngay vào lần đầu tiên tôi gặp cô ở buổi thi đấu đô vật, khi ấy cô mới 14 tuổi phải không? Tôi đã biết cô có tài xoay sở. Em thường nghĩ ông Nobu cho em là người giỏi giang hơn thực chất của em. Có lẽ cô nói đúng. Tôi nghĩ cô giỏi giang thật, Sayuria. Nhưng hóa ra cô không biết thân phận của mình. Đem vận may của mình để ràng buộc với một người như ông tướng ấy. Chắc cô biết tôi muốn chăm sóc cho cô tốt hơn chứ. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi quá tức. Khi ông tướng này đi ra khỏi cuộc đời cô rồi, ông ta không để lại cái gì cho cô đáng nhớ hết. Có phải cô định tiêu phí tuổi trẻ của mình như thế không? Cô có thấy người đàn bà hành động như đồ điên là điên phải không? Nếu chúng ta chà xát vào vải mãi, vải sẽ chóng xơ. Lời lẽ của Nobu mài dũa vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể giữ được bộ mặt bình thản như Mameha thường khuyên tôi phải che giấu sự bất bình. May cho tôi là tôi đứng vào chỗ tối. Vì nếu Nobu thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, thế nào ông ta cũng nghĩ xấu về tôi. Nhưng chắc sự im lặng của tôi đã phản bội tôi, vì ông ta đưa bàn tay duy nhất nắm lấy vai tôi, quay tôi lại cho đến khi ánh sáng chiếu vào mặt tôi. Và khi ông ta nhìn vào mắt tôi, ông buông tiếng thở dài thất vọng. Sayuri, tại sao trông cô có vẻ già như thế này? Ông ta nói sau một lát im lặng. Có lúc tôi quên là cô còn trẻ. Chắc cô sắp nói là tôi quá gay gắt với cô phải không? Em không mong đợi ông Nobu có thái độ như người khác. Tôi có thái độ tệ mạt khiến cho cô thất vọng. Đáng ra cô phải hiểu điều đó mới phải. Cô làm cho tôi thất bại, hoặc là vì cô quá trẻ, hoặc là vì tôi lầm. Có phải một trong hai cách ấy không? Ồ, ông Nobu, nghe ông nói những chuyện như thế này, em sợ quá. Em không biết em có chịu đựng nổi các tiêu chuẩn mà ông dùng để xét đoán em. Tiêu chuẩn gì thế? Tôi chỉ mong cô mở mắt mà đi thôi. Nếu cô sống theo số phận, sẽ có lúc cơ hội ngàn vàng xảy đến cho cô. Tôi không mong gì cái cô Takazuru điên khùng kia sẽ nhận ra được số phận mình. Nhưng ông Nobu cứ gọi em là đồ điên cả buổi tối à? Chắc cô biết cô thường nghe tôi gọi thế khi tôi giận. Em biết ông Nobu không giận lâu. Vậy ông sẽ đến gặp em ở phòng trà Ichiriki được chứ? Hay mời em đến thăm ông được chứ? Tối nay, em không có việc gì khẩn cấp. Em có thể đến đấy ngay bây giờ cũng được, nếu ông Nobu yêu cầu em đến. Khi ấy, chúng tôi đã đi hết khu phố, đang quay về đứng trước phòng trà. Tôi sẽ không yêu cầu cô, ông ta nói và đưa tay đẩy cửa. Tôi không thể nào không thở dài khi nghe ông ta nói thế. Tôi phải gọi đây là tiếng thở dài ngao ngán, vì trong tiếng thở dài đã chứa đựng nhiều nỗi thất vọng, giận hờn, buồn rầu. Tôi không biết nói sao cho hết. Ồ, ông Nobu, tôi nói, đôi lúc em thấy khó hiểu ông quá. Tôi dễ hiểu lắm, Sayuri à. Tôi không thích những việc áp đặt trước cho tôi. Tôi chưa kịp trả lời. Ông đã đi vào trong phòng trà và đóng cửa lại.